Niệm Phật bên người đâu, xót xa bao nỗi lo. Niệm Phật bên người chết, thấy sinh tử vô thường. Niệm Phật bên người sống, thấy nhân duyên chập chùng. Niệm Phật bên vị Phật, thấy ta về với
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Sinh ra trong thời mạt Phật, chúng sanh nghèo nàn, cảnh giải thoát lắm. Thành ra một mục chiến tranh lộng lẫy, nhiều khi không giá trị bằng một tô cơm. Một cái bánh vẽ không giá trị bằng cái bánh tráng. Cho nên trong cái thời này, muốn cứu độ chúng sanh phải thực tế một chút. Phải làm sao cho chúng sanh thực sự được hưởng phần lợi lạc. Tu hành muốn giải thoát được khỏi cảnh sanh tử luân hồi trong cái giai đoạn này, không thể nào đem những lý luận cao xa ban bố cho chúng sanh được. Không thể nào hứa hẹn tương lai sáng lạng cho chúng sanh trong khi hàng ngày, hàng giờ, hết người này đến người khác chết đi trong khổ đau đọa lạc. Chính vì thế mà Pháp Hộ Niệm thực sự là một đại cứu tinh, đã giúp cho những người nghèo nàn cảnh giải thoát được có cơ hội giải thoát. Những người đang chuẩn bị đọa lạc được cơ duyên vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Xin kể ra đây một câu chuyện mới vừa xảy ra tối hôm qua. Là sau khi chúng ta tu xong thì có một vị đồng tu ở Thái Bình gọi qua đây. Câu chuyện này ngắn ngủi nhưng mà cũng có những cái ý nghĩa hay hay. Vì đó kể rằng cả một đại gia đình của vị đó bây giờ phát tâm niệm Phật hết, tu tại nhà hơn 4 năm qua rồi. Theo như vị đã nói là 4 năm năm nay rồi. Và hàng ngày vị đã nói là chỉ có nghe những cái cuộc tọa đàm của chúng ta, và rồi quyết lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ và phát tâm đi hộ niệm cho những người ca duyên. Ngoài những việc hỏi về phương cách tu hành thì vị đó có nói là bây giờ một người trong gia đình đang là ban hộ niệm nhưng mà bị bệnh về thận, trong mấy năm qua đều có chạy thận. Danh từ của người đó gọi là chạy thận, có lẽ là lọc máu hay sao đó. Thì đến nay vì đó mới phát cái tâm ra là không chạy thận nữa, mà kêu tất cả các đồng tu hộ niệm cho anh ta vãng sanh luôn. Thì vì đó hỏi là cái người này phát tâm như vậy có đúng hay sai, có phạm giới hay không. Thì ông khuyên là hãy nên hỏi bác sĩ để mà quyết định thì an toàn hơn. Thì vì đó luôn là vị này đang làm trong bệnh viện, mà hình như là bác sĩ, mà không biết là có phải bác sĩ không, chưa hỏi, mà hình như là bác sĩ. Thì nói là anh biết hết tất cả cái bệnh trạng của anh rồi, tức là truyền máu hay là lọc máu như vậy, chẳng qua là giữ tạm một thời gian, chứ bây giờ đã đi đến cái chỗ là bắt buộc phải ra đi. Thì Giam trả lời là nếu mà bác sĩ đã chứng nhận như vậy thì bây giờ buông luôn để vãng sanh là cái điều đang tăng tác, trước sau gì cũng chết. Mạnh dạn buông xả, quyết lòng cầu Phật gia trì. Hễ là cái mạng mình đã tặng thì nhất định cơn này mình chờ giây phút ra đi, tại vì bệnh viện đã buông ra rồi. Nếu cái mạng chưa tặng, quyết lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ, tự nhiên bệnh hết. Thì khi mà nói tới hộ niệm thì mà hỏi anh ta là trong 4-5 năm nay gia đình anh phát tâm hộ niệm như vậy thành quả thành công được bao nhiêu rồi. Thì vị này mới nói câu nói này quan trọng, lắng nghe. Nói là tôi đi hộ niệm 4-5 năm nay thành công được 40-50 người gì đó. Tôi tan thắng vô cùng. Tôi nói vậy là khi nào tôi về có dịp tôi qua Thái Bình thì cho tôi tới đảnh lễ chư vị mà nhận chư vị làm sư phụ. Vì đó nói không dám. Xin thưa với chư vị, trong cái thời mạt pháp này, Đức Thế Tôn nói tu thì có tu, nhưng mà đắc thì không có đắc. Tu thì có tu, mà thoát vòng sanh tử luân hồi thì khó lắm, không dễ gì đâu. Và Đức Phật dặn là chỉ còn người nào nương theo cái pháp niệm Phật thì mới có thể xuất ly sanh tử luân hồi. Và như ngày hôm qua chúng ta cũng đã nói, dẫu rằng là người niệm Phật có đó, nhưng mà vãng sanh cũng không phải dễ đâu. Tại vì sao vậy? Tại vì thưa thiệt với chư vị, tâm cơ của chúng sanh trong cái thời mạt pháp này, bắt đầu từ đây, nó nghèo nàn, cái cảnh giải thoát lắm, nghèo dữ lắm. Chẳng tin chư vị cứ đi tới những cái chỗ mà người ta bệnh đó coi, năn nỉ người ta một câu niệm Phật người ta không niệm đâu. Mà nếu niệm như vậy là người ta cũng cầu cho hết bệnh, cầu cho hết chết. Tức là chính những vị đó đang nghèo đó, nghèo nàn cái pháp giải thoát không dễ đâu. Cho nên Đức Thế Tôn nói chỉ có pháp niệm Phật mới có thể thoát ly sanh tử luân hồi. Nhưng mà nếu chúng ta cứ dạy người ta niệm Phật đi để mà vãng sanh, sau cùng rồi 100 người chưa chắc gì tìm ra một người được vãng sanh, chứ không phải dễ. Ấy thế mà một cái người đó chỉ cần nghe qua mấy cái băng, mà bây giờ đây thì phát tâm cả một đại gia đình phát tâm, cứ anh ta nói là tất cả những cái tọa đàm gì của cư sĩ trong cái máy đó chúng tôi đã nghe qua nghe lại, nghe qua nghe lại tới 4 lần rồi, hơn 4 lần rồi. Thì tôi nghĩ cũng đúng. Một ngày niệm Phật rồi mở cái máy đang nghe, nghe mà nghe đi nghe lại lên xuống từ cái này qua cái này 4 lần rồi thì đúng là có thể tới 4 năm. Chứ không phải ít. Chỉ có vậy thôi và anh ta phát tâm hộ niệm cho những người có duyên. Thì anh ta nói là thành công cỡ chừng 40-50 người rồi. Tức là tôi không hỏi là bao nhiêu mà anh ta nói như vậy. Thì anh ta nói là có những cái cuộc vãng sanh vi diệu vô cùng, là có người đã biết trước 4 ngày trước khi ra đi, tức là biết trước vãng sanh 4 ngày. Có một người nữa vừa mới biết trước 1 ngày và ra đi thật sự là bất khả tư nghị. Cho nên anh ta mừng vô cùng. Và khi nghe như vậy tôi cũng cảm thấy mừng vô cùng. Vì sao như vậy? Vì thực sự hộ niệm giúp cho những người phàm phu như chúng ta đang mang cái tội chứng vô cùng sâu nặng, chuẩn bị xuống tam ác đạo để mà thọ nạn, vãng sanh về Tây Phương thực sự đã có chứng minh cụ thể. Hay vô cùng. Thực sự hay vô cùng. Chứ vì thấy mình khi đi hộ niệm cho một người, mình giáng lên giáng xuống, nói lên nói xuống, mà nhiều khi sau cùng rồi cũng mất phần sanh. Tại sao như vậy? Vì tâm cơ nghèo nàn cái pháp vãng sanh, cho nên người ta cứ bám lấy cái thế gian này không rời ra. mà một khi bám lấy không rời ra rồi, tôi chịu thua, không cách nào có thể vãng sanh được. Hôm trước chúng ta nói, bây giờ mà chư vị đi về Việt Nam mà đếm cho được cái số người mà người ta ra đi có thân đứng đẹp, gọi là cái hiện tượng vãng sanh, chứ mà chưa chắc vãng sanh đâu, cũng có thể vãng sanh, nhưng mà cũng có thể họp sanh lên tới cánh trời. Mà bây giờ đếm được cái số người này tôi chịu thua, tại vì nhiều người, 3-4 người đã phát tâm tìm thu thập thứ, thu thập được. Tại vì người ta hỏi tôi là bây giờ bao nhiêu, tôi đếm cũng không được đó. Tại vì ví dụ như cái người ở Thái Bình đó mà không báo cho tôi biết thì tôi đâu biết tại Thái Bình có một cái nhóm âm thầm đã thành công được 40-50 người. Như năm ngoái trước khi đi qua bên Âu Châu, có một người ở Ninh Hòa. Ninh Hòa khi phone qua thì thổ lộ rằng là từ tháng 4 năm 2012 đến nay thì tôi hộ niệm không còn thất bại nữa. Như là cái người đó thổ lộ là trước tháng 4 năm 2012 thì anh ta hộ niệm ca nào trật ca đó hết, không có một ca nào trúng hết. Là tại vì anh ta nghiên cứu sau đó rồi cuối cùng làm ảo, không có kể số gì hết. Thành ra là hộ niệm mấy chục ca đó không biết, đều thất bại hết, cho nên chán nản và định bỏ cuộc giải tán. Thì vô tình gặp một người, thì cái cô đó là có lẽ là cô Oanh, có liên lạc với chị Tu Hương và hướng dẫn cho các vị đó bắt đầu hộ niệm lại. Thì anh ta trả lời một câu mà làm cho tôi ngỡ ngàng. Thôi là sau khi mà anh nghiên cứu lục lại xong rồi anh hộ niệm thì xác suất được bao nhiêu phần trăm? Anh ta trả lời một câu mà làm tôi ngỡ ngàng. Là tôi hộ niệm được khoảng 40-mấy người, mà người nào cũng ra đi thần tướng tôi đẹp hết. Rõ ràng pháp hộ niệm thực sự là một đại cứu tinh, ví dụ bất khả tư nghị. Cho nên khi mà nói những cái lời này, chẳng qua là động viên tất cả chúng ta hãy mạnh dạn tin tưởng. Nên nhớ là pháp hộ niệm này không phải là cố ý ông này đưa ra, hoàn toàn không phải. Vì ông này có cái mạnh miệng vận động giao lưu, đem cái pháp này đi đâu cũng truyền cho người ta, nói cho người ta hết. Nhưng mà thực ra là chư tổ đã nói từ cái thời xưa trở lại đây, trong kinh Phật cũng có nhắc nhở chung này. Cho nên bây giờ chúng ta phải thấy mỗi thời đại có một cái pháp trách ra để cứu chúng sanh. Ví dụ trong cái thời còn Đức Phật, chỉ cần gặp Đức Phật, Đức Phật khai thị cho một lời, người đó có thể đắc đạo liền. Trong cái thời tượng pháp tức là lai lai rồi, chưa phải là giống lắm, nhưng mà vẫn còn chân pháp, thì những cái pháp thiền định, tự tu có thể giúp cho người vãng sanh. Nhưng mà qua đến cái thời mạt pháp rồi, xin thưa với chư vị, chỉ còn có câu A-di-đà Phật mới cứu người vãng sanh, chứ không phải là những lý đạo cao đâu. Nhưng mà đến 500 năm sau trong thời mạt pháp rồi, thì cái nghiệp chướng càng ngày càng nặng, ma chướng càng ngày càng cao, và ách nặng chúng sanh càng ngày càng lớn, tâm cơ chúng sanh càng ngày càng hạ liệt. Chỉ còn có pháp hộ niệm này mới giúp cho một người trước những giờ phút xả bỏ báo thân, vượt ra những ách nặng của nghiệp khổ của oan gia trái chủ, mới niệm được câu A-di-đà Phật mà nương theo đại nguyện của Ngài đi về Tây Phương Cực Lạc. Nếu không có những người hỗ trợ, trợ duyên tích cực, hướng dẫn, không tài nào một người phàm phu như chúng ta, nói là phàm phu không thôi nha, không nói những người cao đâu nha, không cách nào có thể vượt qua cái ách nạn của cái nghiệp chướng này của oan gia trái chủ trước. Nếu được như vậy, chúng ta đang niệm Phật và đang hộ niệm cho nhau, xin chư vị vững tâm vững chí trên con đường này để chính mình nhất định được vãng sanh Tây Phương thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
Niệm Phật bên người đâu, xót xa bao mỗi lo. Niệm Phật bên người chết, thấy sinh tử vô thường. Niệm Phật bên người sống, thấy nhân duyên chập chùng. Niệm Phật bên vị người ta về với nơi.